Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để cùng kỷ niệm ngày rằm tháng Giêng đầu năm. Và hôm nay cũng là ngày Giỗ Tổ, tức là mỗi năm một lần vào ngày rằm tháng Giêng, chúng ta tưởng niệm chư vị tổ sư mà có liên quan đến đạo tràng Trúc Lâm. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Bữa nay là hết Tết rồi đó nha. Người ta nói là còn mùng là còn Tết, nhưng mà thật sự là mình ăn Tết lớn, ăn Tết rằm luôn. Là bữa nay là ngày rằm, mà rất hiếm khi chúng ta có được một cái ngày rằm đúng ngay ngày Chủ nhật. Và hôm nay là trọn ngày Chủ nhật. Quý vị nào có thể phát tâm ăn chay trọn ngày hôm nay thì rất tốt. Thưa đại chúng, rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu. Nguyên tức là đầu. Cái ngày đầu năm á, mùng 1 Tết á, buổi sáng đó chúng ta gọi là Nguyên Đán. Còn tối hôm nay á, là ở ngày xưa người ta thắp đèn, cho nên gọi là Nguyên Tiêu, tức là cái đêm mà người ta thắp đèn cầu nguyện. Thì rằm tháng Giêng á, là một cái lễ hội trong nhân gian, nhưng mà nó cũng có liên quan đến đạo Phật một phần. Là bởi vì cái thời Phật còn tại thế, ngày rằm tháng Giêng lại đúng ngay cái ngày mà Đức Phật xác định lại những giáo pháp mà Ngài đã dạy. Tức là Ngài muốn xác định những cái lời Ngài dạy, những cái cốt lõi mà Ngài muốn hướng dẫn cho chúng ta tu tập là cái gì. Và cái này chúng ta thường nghe nói lắm, nhưng mà hôm nay chúng ta biết thêm một chút lịch sử, là Đức Phật tuyên bố câu này nhân cái ngày rằm tháng Giêng, ngày trăng tròn đầu năm. Đức Phật nói rằng trong tất cả những lời dạy của Ngài không có cái gì ngoài ba câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Nếu ai đó hỏi quý vị, xin hỏi anh đạo gì, nói dạ tôi đạo Phật. Đạo Phật, vậy thì cái đạo đức của nhà Phật là gì? Cái giáo lý của đạo Phật dạy anh cái gì? Thì mình chỉ cần gọn trong ba câu thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Trong kinh Pháp Cú để câu này: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó lời chư Phật dạy, không phải một Phật nha. Nếu mà đời này Đức Phật Thích Ca ra đời dạy như vậy, quá khứ chư Phật ra đời cũng dạy như vậy, và tương lai sau này có vị Phật nào ra đời cũng dạy như vậy. Tại sao? Bởi vì nếu chúng ta không dưỡng được cái tâm thiện thì không có ác nào chúng ta không làm. Mà ác cũng đâu nhất thiết là phải cầm dao giết người đâu. Nói một câu mà người ta nghe bể đầu bể óc cũng là ác rồi. Hành động một cái lời nói, cử chỉ và một cái tâm niệm nhỏ nhoi muốn hại ai đó cũng đều là mang cái tâm niệm của ác hết. Cho nên trong 11 cái tâm thiện, thiện tâm nó có 11 tâm, còn ác tâm thì vô số. Nhưng mà thiện tâm có 11, trong đó có một cái gọi là gì? Bất hại. Bất hại nghĩa là trong lòng mình không bao giờ khởi niệm muốn hại ai. Thì khi nào mình khởi được cái tâm niệm không muốn hại ai thì mình biết rằng mình đang có một tâm thiện. Khi nào trong lòng mình làm cái gì lỗi, mình biết thấy hổ thẹn, mình còn biết hổ thẹn là mình còn có tâm thiện. Khi nào trong lòng mình giảm đi được cái sân si, cái sân giận là mình biết rằng mình có tâm thiện. Cho nên trong 11 tâm thiện, trong đó có tín, tinh tấn, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, bất hại, vân vân. Bài giảng đó Pháp Hòa mới giảng ở Regina, mai mốt quý vị tìm nghe. Tưới tẩm hạt giống lành, thì trong đó Phật dạy có 11 cái tâm sở thiện. Mà bên cạnh cái tâm bất thiện, chúng ta có tới 10 cái tâm bất thiện, 10 cái phiền não và 20 cái mà nó tùy theo cái phiền não của chúng ta. Vì vậy mà có những ngôi chùa người ta để 3-4 cái câu đó như là một cái nền tảng giáo lý của đạo Phật. Nhưng mà nói như vậy nó tóm gọn, còn chi tiết ra là thế nào để được gọi là không làm ác. Cho nên Phật tử mình đi chùa, bắt đầu mình phải giữ giới. Giữ giới là gì? Tức là mình giữ những điều đừng làm tổn hại người khác, chẳng hạn như không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không bê tha rượu chè, hút sách xì ke ma túy. 5 cái đó tức là bỏ ác. Tại sao? Tại vì mình không làm 5 cái điều tổn hại đó thì bản thân mình trước hết là không bị hại. Mình giết người hại vật thì nhất định ở tù, gian tham trộm cắp thì nhân cách không có, tà hạnh ngoại tình thì gia đình đổ vỡ, nói dốc nói láo dựng chuyện đâm thọc thì mất niềm tin với người, rượu chè cờ bạc bê tha thì cuộc đời mình xuống dốc, gia đình mình tan nát, xã hội này đã băng hoại. Vậy thì 5 cái đó mà chúng ta giữ thì chúng ta đã làm thiện, tức là chúng ta đừng làm 5 cái đó là chúng ta đã bỏ ác làm lành. Thế thôi. Cho nên tại sao tất cả người xuất gia hay là người tại gia phải giữ giới? Giữ giới để làm gì? Để ngăn cái xấu. Cho nên chữ giới còn được dịch là gì? Phòng phi chỉ ác. 4 chữ đó thôi. Mai mốt ai hỏi mình giới nghĩa là gì? Phòng phi chỉ ác. Chữ phi là gì? Phi là sai lầm. Chữ phi này nghĩa là sai lầm. Còn phi và phi thường là khác nha. Phi mà bay là khác nữa nha. Cùng âm nhưng mà dị nghĩa, dị chữ. Ở trường hợp chữ phi này là gì? Lỗi. Thí dụ như nói làm cái đó phi đạo đức, nghĩa là không có đúng với cái đạo đức. Thì cái lỗi mà mình không có ngăn á, thì cái tội nó sát bên. Phòng phi đó là phòng ngừa cái lỗi để đình chỉ cái xấu. Vì vậy cho nên bất cứ một vị nào đến với Phật giáo muốn tăng trưởng cuộc sống hạnh phúc, chúng ta thọ giới. Nghe chữ thọ giới sợ quá, lũi làm có tội làm sao. Thí dụ bây giờ mình không thọ mà mình làm có tội không? Có tội không? Cũng tội như thường. Nhưng mà có thọ giới rồi thì biết làm sao không? Nó có ngăn chừa, nó có chừng mực. Mà lỡ làm phân nửa giật mình, nó mình thọ giới rồi rút lại, đỡ lắm. Cho nên có quy y, có thọ giới rồi thì nhất định cuộc sống mình nó sẽ được thúc liễm nhiều hơn. Cho nên ngày này là ngày mà Đức Phật tuyên bố, xác định lại tất cả những giáo lý của Ngài nằm gọn trong 3 câu: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành. Hễ mà mình không làm ác thì mình làm lành. Nhưng mà thí dụ như trường hợp như thế này, thí dụ bây giờ mình không ăn cắp đã là tốt rồi. Đừng lấy của người ta, mình chưa có khả năng mình cho, không có khả năng bố thí ai hết, thậm chí tâm chưa phát, khả năng chưa có. Nhưng mà quan trọng nhất là làm một việc, đừng lấy của người khác. Nhưng mà khi nào đó là bỏ ác rồi, thì khi nào mà mình thấy rằng á, cuộc sống này con người còn khổ lắm, mình có khả năng mình nên chia sớt, thì mình sẽ làm một cái bước thứ hai là gì? Ngoài chuyện không lấy rồi mà còn lấy của mình chia sẻ cho người. Cho nên lúc nào Phật tử lên quy y thọ giới, Pháp Hòa cũng nói hết: hôm nay quý vị quy y, quý vị làm lợi được 3 phương diện. Thứ nhất, bản thân mình bắt đầu từ ngày hôm nay sống đạo đức bằng 5 con đường này. Thứ hai, gia đình bảo đảm hạnh phúc an hòa do sự tu tập 5 giới này của mình. Thứ ba, xã hội sẽ được an toàn. Cho nên 5 giới là nền tảng để xây dựng một nhân cách, một gia đình, một xã hội. Vì vậy mà 5 giới ngày nay, người Mỹ, người ngoại quốc họ thọ 5 giới này rất nhiều. Có thể là họ đang có một niềm tin khác. Mình đâu có bắt họ phải đổi đạo đâu. Nhưng họ thọ thêm năm giới này để làm cái nền tảng tu tập cho họ. Và ở đây mấy chục năm nay mỗi chiều thứ sáu, và cái thứ sáu đầu tháng là cái ngày ôn đọc lại năm giới này cho người Tây Phương. Phật tử Việt Nam mình á, thì mỗi tháng tụng một lần vào ngày rằm. Còn Phật tử người Tây Phương thì mỗi cái thứ sáu đầu tháng, chẳng hạn như thứ sáu vừa rồi là ngày 3 Tây tháng 2, là cái thứ sáu đầu tiên của tháng, thì sau giờ ngồi thiền các vị ôn đọc lại năm giới. Và đây là cái con đường đưa mình đến hạnh phúc an vui. Nó không phải là giáo điều mà mình cúc cung thọ trì mà mình không biết mình đang làm gì. Nhưng mà mình biết rất rõ năm cái này chính là nền tảng xây dựng đạo đức cho cá nhân, hạnh phúc cho gia đình và an lạc hòa bình cho xã hội. Cho nên đi đến đâu thuyết trình về hòa bình của thế giới, người ta đều lấy năm giới này ra làm những đề tài để khai thác. Nghe vậy đó, nhưng mà nội năm giới này mà khai thác chi tiết sâu sắc, nói cả ngày, nói cả tháng. Nội cái chuyện mà hàng ngày tiêu thụ giới thứ năm thôi. Nói giới thứ năm là không rượu chè hút thuốc đó, là một hình thức tiêu thụ độc tố vào trong thân thể mình. Như vậy hàng ngày mình ăn uống là mặc dù mình không uống rượu, có thể là mình không uống thuốc, hút thuốc, nhưng mình coi chừng lại cái món ăn của mình. Nó có thể nó làm mình bệnh hoạn mình không biết. Vì vậy cho nên người ta ăn uống mà cẩn thận là đang hành trì giới thứ năm. Tại vì không phải là mình sợ chết, nhưng mà mình dưỡng thân để làm gì? Để làm được nhiều cái lợi ích cho đời, cho người qua cái thân thể tứ đại của chúng ta. Đó là điều thứ nhất liên quan đến ngày trăng tròn rằm tháng giêng với đạo Phật. Điều thứ hai, chính ngày này là ngày mà Đức Phật nhắc nhở và xác định và chuẩn y, kể từ giây phút này mỗi tháng các thầy, các đệ tử Phật phải tụng giới hai lần. Chúng ta gọi là Bồ Tát. Tụng giới để làm gì? Để soi chiếu. Thí dụ mình ngồi xuống đó, người ta đọc, người ta nói ý thức được những khổ đau đổ vỡ hạnh phúc gia đình do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải chồng vợ của con. Mình ngồi yên đó, mình nghe. Nghe trong tháng qua mình có làm những gì sai lầm không? Ý thức được lời nói có thể mang đến hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang đến khổ đau. Cho nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang đến hạnh phúc, an vui cho người. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình lên án những gì con không thấy biết rõ ràng. Con nguyện lắng nghe để có thể giúp cho người kia vơi đi niềm đau nỗi khổ và giúp cho con hiểu thấu người khác nhiều hơn. Nghe như vậy, soi chiếu, tháng qua mình có làm không? Vợ mình mới nói có mấy câu mình nói nín đi, nói nhiều quá mệt quá. Mà ta chưa nói hết, ta mới có mở đầu, ta chỉ phim nó chưa chiếu hết mà mới có nghe, có coi quảng cáo xong tắt đài. Thà rốt cuộc mình không biết cốt truyện muốn nói là gì, khổ đau của vợ là gì. Tới hồi chịu hết nổi mà nó cái sự suy sụp nó xuống rồi, sao không nói? Thì người kia nói tôi nói mà ông có nghe đâu. 10 lần tôi nói là tôi bị ông dập đũa 10 lần. Thôi tôi khổ quá tôi khỏi nói luôn. Thành thử ra mình tụng giới để làm gì? Không phải ngồi đó tụng để lấy điểm với Phật. Nè, con có ngồi tụng đàng hoàng nha. Cho nên cái lời mở đầu, đây là giới tướng của năm giới. Xin đại chúng hãy lắng nghe từng giới một với tâm hồn trong sạch. Hãy lấy giới luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm mình. Xin hãy tự im lặng trả lời, trong tháng qua mình có hành trì hay không? Không cần nói dạ thưa có. Nhiều khi mình có rần rần hết. Nhưng mà có gì không? Có phạm hết. Im lặng trả lời là một hình thức soi chiếu nội tâm. Cho nên mỗi tối á, mình đi ngủ đó, mình chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Người ta hay nói để tay lên gì, để tay lên trán, suy nghĩ hết tất cả. Người tu mỗi tối ngồi thiền, nhắm mắt lại hay là nhìn xuống, quý vị thấy các tượng Phật không? Một là nhắm mắt, hai là nhìn xuống. Cái quan trọng nhất là chúng ta biết quay về với chính mình, nhìn lại tự thân của mình. Chỉ khi nào chúng ta thấy được chính mình thì chúng ta mới hoàn thiện được bản thân. Mình chưa thấy mình mà cứ đi thấy người khác không à? Thành thử ra người khác thì lỗi tràn trề, còn mình trong sạch lắm, mình có gì sai hết. Tại có bao giờ mình thấy mình đâu. Mà hãy mình thấy được mình thì dĩ nhiên là mình sẽ có tàm, có quý. Mà có tàm, có quý là có gì? Có thẹn, có hổ. Gọi là hổ thẹn đó. Mà thẹn với người, mà hổ với người, mà thẹn với người, mà hổ với mình. Xấu hổ với chính mình và mình thẹn với người khác. Cho nên người sống có tàm, có quý. Làm cái gì sai mình thấy tàm quý. Mà người mà sống mà giảm tham, giảm sân, giảm si. Cho nên đây là hai cái điều quan trọng. Và quý vị biết rằng cái thời đó Phật tập hợp 1250 vị tỳ kheo, mà tất cả các vị tỳ kheo đó là những vị tỳ kheo thượng thủ. Trong kinh Phật thường dùng cái từ là gì? Thiện lai tỳ kheo. Tỳ kheo là danh hiệu của một thầy, một vị xuất gia nam, tuổi đủ 20 và có một quá trình tu tập từ 5 năm trở lên. Và người đó phải thọ 250 giới để gọi là, để được xác định là một vị thầy, một vị thầy tu của Phật giáo. Mà cái từ chuyên môn chúng ta gọi là một vị tỳ kheo. Mà một vị tỳ kheo là phải làm ba việc. Một là phải phá ác, đừng làm việc ác. Thứ hai là phải bố ma. Bố ma là gì? Làm cho con ma phiền não nó xa mình. Thứ ba là khất thực, khất sĩ, tỳ kheo. Cho nên thời của Phật chưa có giới luật, 12 năm đầu chưa có giới luật. Thí dụ bây giờ có một cái chú đó, chú tới chú xin Phật: thưa bạch Đức Thế Tôn, con không có gì ràng buộc hết, và bây giờ tâm con rất là bình an, con muốn được nương nhờ Đức Thế Tôn để tu tập, xin Đức Thế Tôn tiếp nhận con là một người đệ tử của Đức Thế Tôn. Đức Phật chỉ cần nói một câu thôi: thiện lai tỳ kheo. Thiện lai là gì? Hãy khéo đến đây, vị thầy tỳ kheo, hãy khéo đến đây. Thì khi nói như vậy xong thì mặc nhiên vị đó trở thành một vị tỳ kheo của đạo Phật, nghĩa là được cạo đầu, mặc áo, không cần trải qua thời gian thọ giới. Nhưng mà một vị tỳ kheo đó chỉ có thời Phật thôi. Tại vì ai đủ công đức để nói câu đó? Ai? Chỉ có Phật thôi. Cho nên thiện lai tỳ kheo chỉ thời Phật mới có. Là Phật mới đủ quyền để Phật nhận cái vị đó qua một cái chuyện là không cần thọ giới, mà chỉ cần nói gì? Thiện lai tỳ kheo. Mà tổng cộng là 1250 vị như vậy. Cho nên cái ngày rằm tháng giêng là một ngày đại hội thánh tăng. Trong đó là những vị tỳ kheo mà được Đức Phật tiếp nhận qua bốn chữ thiện lai tỳ kheo. Thỉnh thoảng quý vị đọc trong kinh đó, quý vị nói khi Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo, râu tóc người đó tự rụng, y trên người biến thành y cà sa. Trời, mình nghe giống như phim, giống như là phim kiếm hiệp, phim thần thoại phải không? Cái chữ tự nhiên nghĩa là tự nhiên người đó sẽ được xuống tóc, hiểu không? Tự người đó sẽ được các thầy xuống tóc và chuyển y cho vị đó, chứ không phải là phù phép gì. Nhưng mà trong kinh hay dùng cái từ là nói như thế xong, râu tóc người đó tự rụng, y trên người biến thành cà sa. Cũng giống như giờ mình có một vị nào vô xuất gia, sau một giờ làm lễ xuất gia thôi, thì bây giờ một tiếng đồng hồ sau là vị đó y phục trên người đã đổi, đúng không? Tóc vừa cạo, tơ hồng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi, Tây phương an hưởng một ngôi sẵn dành. Bây giờ kể từ ngày mình đi tu là cuốn sổ đời mình, tên mình đã bị bôi rồi. Thấy không? Cuốn sổ đời, tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy dứt rồi. Những cái gì mà mình nợ trần là gì? Trần là bụi. Cho nên cõi đời này người ta kêu cõi trần. Đi đâu cũng dính bụi hết á. Đụng chuyện gì cũng có bụi hết. Mà bụi này mà nó không phải bụi thường, nó bụi đỏ nha. Hồng trần. Cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi. Kiếp phù sinh ngắn ngủi lắm ai ơi. Ngắn không? Ngắn lắm. Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Tối nay đi ngủ để đôi dép ở đó, không biết sáng mai còn cơ hội mang đôi dép đó lại không. Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai. Mạng của chúng ta nó chỉ trong một hơi thở thôi, chứ không phải mấy chục năm như mình tưởng đâu. Mà mấy chục năm mà mình tưởng đó, cái đó gọi là vọng tưởng. Tưởng thôi mà, đâu có thật. Còn thực tế của đời người là chỉ một hơi thở. Thở ra mà không thở vào là xong. Thở vào mà không thở ra là xong. Cho nên ngày rằm tháng giêng đại hội thánh tăng, ngày Đức Phật tuyên bố xác định giáo lý của Ngài qua ba câu như nãy giờ Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành. Ngày xưa ở bên Trung Quốc có một nhà thơ tên là Bạch Cư Dị. Nhà thơ này nổi tiếng thời nhà Đường. Một hôm ngài ông đến gặp thiền sư Ô Sào. Thiền sư này á, vị hòa thượng này á, ngài làm một cái ổ chim, ngài ở trên cái cây á, cho nên được mệnh danh là Ô Sào thiền sư. Sào là gì? Sào là cái ổ. Ô là con chim, ổ chim, ông hòa thượng trên ổ chim. Thì Bạch Cư Dị đến gặp ngài, nói Bạch hòa thượng, xin ngài dạy cho con yếu chỉ để tu hành, tức là ngài dạy cho con cái tinh yếu để tu. Thì hòa thượng dạy ba câu: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chư ác mạt tác là đừng làm việc ác, chúng thiện phụng hành là các việc thiện nên vân giữ mà làm, tự tịnh kỳ ý, tự mình thanh tịnh thân ý của mình, đó lời Phật dạy, thị chư Phật giáo. Ông trề môi, ông nói trời ơi, lặn lội đường xa tới đây gặp thiền sư nổi tiếng. Để tưởng ông dạy cái gì cao siêu lắm. Ông dạy một cái câu đơn giản như vậy, con nít 8 tuổi cũng thuộc. Ông nói vậy luôn. Ông nói con tưởng hòa thượng dạy gì hay, cái câu này con nít 8 tuổi nó cũng thuộc. Thì ngài Ô Sào thiền sư trả lời: đúng rồi, con nít 8 tuổi vẫn thuộc, ông già 80 tuổi làm chưa xong. Phải không? Mình 80 tuổi rồi mình có dám vỗ ngực nói đời tôi chưa bao giờ làm gì ác không? Đâu dám nói đâu, phải không? Tại vì động chân cất bước của người phàm phu thì lỗi lầm trong đó. Cho nên luôn luôn mang tâm niệm này để chúng ta hiểu được tất cả những gì Phật dạy. Mà quý vị để ý coi, ngồi thiền để làm gì? Tịnh cái tâm. Tụng kinh tịnh cái tâm, trì chú để tụng tịnh tâm, niệm Phật để tịnh tâm, ăn chay niệm Phật, bố thí làm tất cả đều để tịnh cái tâm. Mà hãy cái tâm mà nó tịnh á thì đâu có nghĩ chuyện bậy. Mà nghĩ bậy không có thì làm chưa có làm bậy. Cho nên cuối cùng tất cả những gì hàng ngày chúng ta làm không ngoài mục đích tịnh cái tâm của mình. Mà hãy tâm tịnh thì không nghĩ điều xấu. Như vậy thì có phải rõ ràng là tâm được tịnh rồi tội liền tiêu không? Tâm nó tịnh thì làm gì có nghĩ bậy, mà nghĩ bậy thì làm gì có không, làm không nghĩ bậy thì làm gì có tội, mà tội nó không tiêu. Tội nó tiêu nhờ cái tâm nó tịnh. Cho nên tội tiêu tâm tịnh thải điều không. Không cần nói tội, tại vì chỉ cần tâm tịnh là tự tội nó tiêu. Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ, lòng mình không có ăn cắp ăn trộm, người ta có để cái quý giá đó mình đi ngang cũng bình thường. Nữa sao anh không thấy? Dạ thấy chứ, mà sao không lấy? Của mình đâu lấy. Hay là bây giờ mình đưa một cái ví dụ đơn giản thôi, vị nào mà ăn chay trường mà giỏi mà quen rồi đi ngang hàng thịt bình thường, không khởi tâm thèm mà cũng chẳng cần phải trốn né nữa. Hồi xưa né nó dữ lắm lúc mới ăn. Tại vì con thèm, mình sợ mình thèm, cho nên chỗ nào có những cái gì mà ngon ngon mà mình hay thích đó, đừng tới gần đó, không dám ngồi tới những người ta ăn, mình sợ mình thèm. Nhưng bây giờ thuần rồi, không có bị nữa, thì người ngồi trước mặt mình ăn mình vẫn không khởi tâm. Vậy thì có phải cái câu là tâm được tịnh rồi tội liền tiêu không? Tâm mình tịnh rồi thì đâu khởi. Mà vì chính vì chúng ta khởi nhiều quá, cho nên chúng ta phải tìm phương pháp thanh lọc. Cũng giống như nhà mình sạch thì đâu nói chuyện quét nhà, vì nhà mình dơ cho nên mới nói chuyện quét nhà và lau chùi. Vậy thì cái câu mà ngày Lục Tổ nói đó, xưa nay không dính bụi cần gì phải lau chùi. Bởi vì xưa nay mình chưa dính bụi. Nhưng mà thật sự ra chúng sanh mình có dính bụi không? Bây giờ mình phải nói lại, xưa nay quá trời bụi, ngày nay phải lau chùi. Mà lau chùi bằng cách nào? Lau chùi bằng cách mỗi ngày chúng ta thực tập tụng một thời kinh 15 phút, hay là ngồi thiền 15 phút. Pháp Hòa chỉ xin quý vị 15-20 phút mỗi ngày thôi. Ai thương nữa thì cho em nửa tiếng. Quý vị cứ nói vậy thôi. Thí dụ quý vị được nhận được cái gì lợi ích từ Pháp Hòa, quý vị nói thôi, tới giờ tôi đi cho ông thầy Pháp Hòa 30 phút rồi. Quý vị cứ thử đi. Quý vị cứ tu một ngày 30 phút, rồi một tháng, hai tháng sau quý vị sẽ thấy cuộc sống mình, tâm tư mình nó khác lắm. Mà phải thật tu nha. Tụng kinh cho thật đàng hoàng, tụng từng chữ từng lời, để cho lời kinh nó thấm trong tâm tim mình. Hay là quý vị thuộc được một câu kệ thôi, một câu kệ thôi, rồi quý vị sẽ thấy khác lắm. Thí dụ mình vô chùa, mình nghe tiếng chuông, mình vẫn nói chuyện bình thường, thì giờ tiếng chuông này đâu tác dụng với mình đâu. Bây giờ nghe người ta thỉnh tiếng chuông một cái, dừng lại, đọc bài kệ. Chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền. Phải không? Chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền. Khi tâm mình không phiền não, cảnh trần hóa cảnh tiên. Thì nếu mình nghe một bài tiếng chuông mà mình đọc được bài kệ, lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm, khác liền. Bưng bát cơm lên ăn, cơm ngày hai bữa ơn cày cấy, áo mặc bốn mùa nghĩa dệt may. Tự nhiên mình ăn chén cơm đó, dâng tràn đầy sự biết ơn. Và lúc đó cái khen, cái chê nó giảm xuống liền. Người ta bỏ ra 2 tiếng đồng hồ nấu, mình lên mình ăn, mình không trân quý 2 giờ đồng hồ, chỉ phát có một câu thôi: nấu dở như hạch. Mà không biết cái hạch. Thí dụ vậy. Thì quý vị mới thấy là mình rất là vô tình, và rất là vô tâm, mà rất là người ta đóng bằng tất cả trái tim nóng hổi, mà mình lên mình ăn và mình xoáng cho một câu rất là lạnh lùng. Vậy thì cái ác nó đâu cần phải giết người đâu, phải không? Ngay chỗ đó đó, ngay cái chỗ mà lên người ta để 2 tiếng người ta nấu, mình chỉ phán cho người ta một câu thôi, thì mình thấy rằng mình đừng nói chuyện bát nhã, niết bàn gì hết trơn, cứ nói cái chuyện này nè, nói cái chuyện đó thôi, là mình biết là cái tâm tu của mình nó tới đâu rồi. Người ta làm một cái gì cho mình, mình có trân trọng không? Mình có trân quý không? Và nếu mình đem cái trái tim trân trọng của mình ra, thì mình biết được rằng, tự mình biết thôi, tâm tu mình chưa đến nỗi. Còn nếu mình nhìn cái vật của người ta cho, mình trề môi, mình nói gì cũng đem đi cho, thì mình tự hiểu cái tâm mình nó đang tu cái gì, nó đang thiện ở mức độ nào. Có thể người ta thậm chí đến người ta cố ý đi, người ta cho mình như vậy bằng cái xấu tâm của người ta. Nhưng mình đừng lấy cái xấu tâm mình đối lại. Thì cái này mới chỗ là cái chỗ tiêu giảm được cái oán kết. Tu hành nó không phải cái chuyện mình nói rất là nhiều những cái chuyện cao siêu. Cứ nói cái chuyện dưới đất cái đó. Cái chuyện hàng ngày ăn mặc ngủ nghỉ của mình nè. Mình đi tới đâu một cái nơi công cộng, mình có ý thức đây là một nơi công cộng, mình phải giữ gìn như thế nào, mình phải trân trọng như thế nào, mình phải tự mình ứng hợp, mình đi vào trong đó như thế nào, nó nói lên hết. Thưa đại chúng, hôm nay ngoài chuyện cúng rằm, chúng ta còn làm lễ dỗ tổ, tức là một hình thức chúng ta nhớ cội nguồn. Quý vị, chúng ta có một cái nguồn tổ tiên, đó là người sanh thành dưỡng dục ra mình, cho mình cái thân này, thì đạo Phật gọi là tổ tiên huyết thống. Tổ tiên huyết thống. Còn những vị thầy mà dạy cho mình đạo đức để mình sống gọi là tổ tiên tâm linh. Cho nên ở trong nhà tổ mình á, cái bàn thờ giữa đó là tổ tiên tâm linh, còn hai bên ông bà tổ tiên mình thờ là tổ tiên huyết thống. Mỗi người chúng ta đều phải nương hai vị, hai bậc, đều phải nhờ cái ơn đó hết. Cha mẹ sinh thành, nhưng thầy, những bậc thầy là người dạy dỗ cho mình. Thì hôm nay chúng ta làm lễ dỗ tổ. Thì ở bên hôm nay là dỗ chính là của Hòa Thượng. Xin phép là dùng cái tay để chỉ cho đại chúng biết được. Vị Hòa Thượng mé bên sát bên kia đó là chính, hôm nay là dỗ chính của Ngài đó. Đây là thầy của Hòa Thượng Viện Chủ mình ở đây. Sư thầy Viện Chủ mình ở đây là xuất gia với Hòa Thượng đây. Nhưng mà khi mà thầy kể lại, thầy nói khi thầy đi xuất gia thì Hòa Thượng lớn tuổi quá rồi, cho nên Hòa Thượng chỉ là người độ cho thầy đi xuất gia. Và sau đó thầy phải đi cầu học với những vị khác, trong đó có Hòa Thượng Hoàng Thông, có Hòa Thượng Hoàng Quang, Hoàng Không. Một vị là Hoàng Thông, một vị là Hoàng Không. Đó là hai vị mà Hòa Thượng mình đây nương tựa sau khi xuất gia. Và cái vị ở giữa đó chính là tổ, vị tổ sư đã xuất gia cho Hòa Thượng đây. Hòa Thượng ở giữa hiệu là Thiện Trí, và Hòa Thượng Thiện Ngọc là đệ tử của Ngài Thiện Trí. Còn vị tổ bên kia là tổ Huệ Quang, hiệu là Thiện Hải, cũng là đệ tử của tổ Thiện Trí luôn. Tổ Thiện Trí sanh 1873. Và Ngài là ngoài một vị Hòa Thượng ra đó, Ngài còn có cái tài bốc thuốc nam. Cho nên khi những Hòa Thượng này vào tu á, thì Hòa Thượng dạy cho học y. Thì khi mà Hòa Thượng tịch rồi đó, những vị nào mà có học lịch sử Phật giáo Việt Nam thì sẽ biết rất nhiều về Hòa Thượng Huệ Quang. Tại vì Hòa Thượng Huệ Quang là một trong những Hòa Thượng có cái công chấn hưng đạo Phật ở trong miền Nam. Khi mà Ngài biết được ở bên Trung Hoa có Thái Hư Đại Sư đã chấn hưng Phật giáo tại Trung Quốc, thì Ngài mang một cái hoài bão là muốn chấn hưng lại Phật giáo ở Việt Nam, mà nhất là trong miền Nam lục tỉnh. Cho nên Ngài đã kết hợp với các tổ trong miền Nam. Cho nên nếu có dịp nào quý vị chỉ cần Google bấm tổ Huệ Quang thì quý vị sẽ biết thêm về cuộc đời của Ngài Huệ Quang, và biết thêm một chút về lịch sử của Phật giáo Việt Nam của mình. Cho nên quý vị cũng phải cần biết mấy cái đó. Rảnh thì cứ Google bấm lịch sử Phật giáo Việt Nam, để mình biết rằng Phật giáo Việt Nam thì quý vị biết rồi, là gần gũi đây nhất. Cho nên Pháp Hòa nói thôi, sau này mỗi năm, hàng năm mình dỗ tổ, mình đều làm cúng hết chung nhân cái dịp dỗ tổ này, dỗ tổ ngài Thiện Ngọc. Tổ mất vào đúng sáng 2 giờ của ngày rằm. Và theo lời kể đó, là Hòa Thượng khi mà các vị lên chúc Tết Ngài đó, vào cái dịp 12-13 âm lịch đó, thì Ngài từ giả trước hết. Ngài nói 3 ngày nữa sư ông sẽ đi. Thì mấy vị cứ tưởng là sư ông đi về quê, cứ nghĩ vậy không à. Cho nên rồi cái thì khuya Ngài pháp danh là Hồng Chánh, tự là Thiện Ngọc, hiệu là Huệ Phúc. Nhưng mà ở đây mình để một tên thôi, để cho đại chúng dễ ghi nhớ. Dạ, thì đây là tổ tiên tâm linh. Rồi ngoài ra mình còn rất nhiều chư vị tổ tiên tâm linh, chứ không phải chỉ có một hai vị. Và mỗi người chúng ta còn ghi nhận được những tổ tiên dạy cho mình chữ đọc, rồi biết viết, làm toán, vân vân. Mỗi năm có cái ngày lễ chúng ta nhớ ơn các bậc thầy của mình. Cho nên mỗi cuối tuần mình lễ, thấy không? Lễ cha mẹ, ông bà, lễ các vị sư trưởng và những người có công giúp đỡ cho mình trong cuộc sống, phải không? Thành thử ra ơn đức nhiều lắm. Mà thấy ơn như vậy thì chúng ta làm gì? Báo ơn. Mà báo ơn là bằng cách nào? Sống cho tốt. Thí dụ như mình học được cái gì của thầy, mình tiếp tục mình hướng dẫn người khác là mình báo ơn thầy. Mình báo ơn Phật đó. Ngày nay mình đang sống và mình học. Quý vị cũng đã lên đây và thấy được mình bày cái bàn thờ tổ để mình cúng. Thì Pháp Hòa cũng muốn đại chúng hiểu được chư vị đây là ai, không? Và thật ra thì mình nhiều lắm, nhưng mà ở đây những cái vị nào gần với mình có liên quan, trong mình nói bình thường là trong gia đình thì mình cúng để biểu tượng. Nhưng rồi chúng ta cũng có một cái long vị, phải không? Nhất tâm kính lễ các vị tổ sư Việt Nam, Đông Độ. Đông Độ là ở đâu? Trung Hoa đó. Việt Nam, Trung Hoa, Hải Ngoại cũng có một số. Cho nên mình nhớ ơn hết tất cả chư vị tổ sư truyền thừa. Chút xíu nữa sau buổi pháp thoại này, chúng ta sẽ hướng về chư vị, đảnh lễ chư vị để tưởng nhớ. Một cái, thật ra các ngài không phải là chư siêu đâu, rồi mình cúng cơm rồi cho các ngài về ăn hết. Đây là một biểu tượng để tưởng nhớ. Và cúng dỗ cũng vậy. Thỉnh quý ngài để như chứng minh tấm lòng của mình. Nếu Pháp Hòa không cúng thì đệ tử Pháp Hòa, tất cả quý vị cũng không biết các vị này là ai luôn. Thành thử cứ như